Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì trong buổi hôm nay đó, con xin giới thiệu về vai trò đạo sư của Tăng Ni. Thì để chia sẻ đề tài này đó, thì xin trích dẫn bốn câu đối chữ Hán mà năm 2006 khi lần đầu tiên tham dự hội nghị Phật giáo quốc tế do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức. Thì trong phần tham quan các từ viện đó, có ghi chép lại một số câu đối rất là hay. Giờ cũng không nhớ là câu nào nằm ở chùa nào nữa, nhưng mà ngữ nghĩa của đó rất là thích hợp với cái chủ đề ngày hôm nay. Câu đối thứ nhất là nói về phẩm hạnh của người xuất gia. Tích viễn hồng trần, nhật cận tăng quy thành tịnh lữ, thân y bạch xã, thời thân pháp bảo độ phàm tình. Thì câu này nói về cái môi trường tu học của người xuất gia ở hai vế, với nội dung rất là sâu sắc, có ghi lên trên bảng để tất cả chúng ta cùng ôn lại. Về nghĩa đen đó, thì chữ tích đó là dấu vết. Dấu vết đây được hiểu đó là những gì mà chúng ta sống, hành đạo và đóng góp để lại cho cuộc đời. Nó còn được hiểu như là những gì mà chúng ta đi ngang qua trong cuộc đời này để lại, bao gồm những giá trị thiện và những giá trị chưa có thể được thuần thiện. Viễn được hiểu là xa lánh, hồng trần là bụi hồng chỉ cho cõi thế. Và thế hiểu ở nghĩa rộng nhất thì bao gồm cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thì với đầu tiên là câu này nhắc nhở người xuất gia đó làm thế nào về thân thể vật lý của chúng ta phải xa lánh cõi hồng trần, ở phạm vi hẹp đó là gia đình nơi mà mình được sinh ra và lớn lên, ở phạm vi rộng hơn đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mặc dù chúng ta vẫn sống, sinh hoạt, hành đạo trong cõi đời này, nhưng đừng để bị hệ lụy vào đó. Nhật cận tân quy thành tịnh lữ, tức là mỗi ngày phải gần gũi tân quy, tức là thanh quy của người xuất gia, để tất cả các thành viên của tăng đoàn đó trở thành các đạo hữu thanh tịnh về giới đức. Mà nói theo Tổ Quy Sơn đó, mỗi bước chân đi của chúng ta mở ra một phương trời cao rộng. Nghĩa là thân hành, tâm hành, khẩu hành của người xuất gia đó phải vượt trội hơn người tại gia. Vế thứ hai của câu này đó là ghi cụ thể hơn. Thân á, thì nương tựa vào địa danh tên là Bạch Xã. Bạch Xã có nghĩa là một địa danh rất nổi tiếng ở tại Trung Quốc. Và cái không gian của nó rất là thiền vị, cảnh trí rất là an lành. Những câu Phật ngôn được khắc ghi ở tại khu vực này đó làm cho lữ khách đó có cảm giác như là ở trên cõi Phật. Thì từ đó nó tạo ra một cái nghĩa phát sinh, đó là Bạch Xã là nơi thanh tịnh, là nơi mà các vị cao tăng hay là các nhà ẩn sĩ đó có thể đó để luyện kiếm tâm linh, giúp cho mình trở nên chói sáng hơn. Với thứ hai đó là thời thân pháp bảo, là lúc nào cũng gần gũi với pháp bảo, tức là lời Phật dạy. Khi mà thân với pháp bảo đó, thì cái việc mà chúng ta phải làm đó là đọc kinh, nghiền ngẫm kinh, rồi chia sẻ chân lý đó cho những người mà chúng ta có cơ hội giao tiếp, tiếp xúc ở trong đời, mà mục đích đó là để độ phàm tình, tức là giúp cho người tại gia đó vượt qua được nghiệp phàm, lối sống phàm, thói quen phàm, để họ có thể trở thành là chân nhân. Thì vế thứ hai này vừa một mặt là nhắc nhở người xuất gia đó làm thế nào để ở nơi có giá trị như là Bạch Xã, tức là không gian đó không chỉ đơn thuần chỉ là một ngôi chùa về phương diện pháp lý giáo hội và chính quyền theo luật định, mà nó phải là một cái không gian có học Phật, có tu Phật, có làm Phật sự. Thì phần này trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật nhắc nhở rất là rõ, chia ra làm ba nhóm không gian chùa. Nhóm một á là gặp khó khăn về điều kiện kinh tế nhưng có việc truyền bá chân lý Phật và thực tập chân lý Phật. Dầu khó khăn cỡ nào, người xuất gia không nên rời khỏi những chú xứ đó. Vậy đây có thể khó khăn về vật thực, điều kiện tiện ích, nhưng ở đó thì người xuất gia sẽ trưởng thành bởi chân lý Phật, tức là mở trí tuệ, bởi đạo đức Phật, tức là có được giới hạnh thanh cao. Như vậy giữa hai giá trị vật chất và tinh thần thì Đức Phật vẫn nhắc nhở người xuất gia chúng ta là làm thế nào để nuôi dưỡng các phẩm chất tinh thần đó cho mình, để mình trở nên cao quý hơn. Không gian thứ hai đó là có đầy đủ các tiện ích vật chất, có Phật tử đàn na tới cúng dường thường xuyên, nhưng tại nơi đó đó thì chân lý Phật không được truyền bá, thực tập Phật pháp thì chưa được nghiêm minh. Thì dầu cho có cái tiện ích cỡ nào đi nữa, chúng ta không tăng trưởng được những giá trị cao quý mà người xuất gia càng có. Cho nên trong trường hợp này đó, thì việc ở lâu tại những nơi như vậy dẫn đến tình trạng chúng ta dần dà xa vào sự lợi dưỡng, mặc dù vị Đức Thích Ca đã mạnh dạn từ bỏ hết cơ hội hưởng thụ rồi, nhưng mà có mặt ở trong một ngôi chùa chỉ có tiện ích vật chất, lại thiếu đi các cái phẩm chất thực hành tâm linh, thì rõ ràng sau thời gian tu tập người xuất gia đó sẽ khó có thể trở thành người hữu dụng. Không gian thứ ba đó là hội đủ cả hai tiêu chí cao nhất, vừa thuận lợi về phương diện tiện ích cho việc tu học, vừa có thầy dẫn dắt, vừa có bạn đồng tu, vừa có chương trình tu học Phật nghiêm túc, vừa có sự thực tập để làm cho phẩm hạnh cao quý của người xuất gia được tỏa sáng. Thì Đức Phật kết luận lại trong kinh Trung Bộ đó, trong ba không gian nêu trên, nhóm không gian thứ ba là ngôi chùa lý tưởng nhất mà người xuất gia cần nỗ lực hướng về. Dĩ nhiên hiện nay thì trên toàn quốc chúng ta có 18.500 ngôi chùa đã được chính thức gia nhập giáo hội Phật giáo Việt Nam, còn hơn 5.000 ngôi chùa đang nỗ lực để lần lượt trở thành thành viên chính thức của giáo hội. Thì không phải nơi nào cũng hội đủ được cái tiêu chí thứ ba mà Đức Phật đặt ra, hoặc ít nhất là cái tiêu chí thứ nhất, tức là có giảng dạy Phật pháp, có hành trì Phật pháp, có tổ chức các cái chương trình tu học cho người tại gia. Và bởi vì chúng ta đã trải qua những giai đoạn rất khó khăn khách quan, nhất là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Chính vì thế thì tình trạng một thầy phụ trách trụ trì cho vài chùa, hay là mỗi chùa chỉ có một thầy thôi, thì từ việc A cho đến việc Z, thầy trụ trì hay sư cô trụ trì đó phải đảm trách hết. Cho nên tôi thường nói tiếu đấy, đó là trụ trì trong những ngôi chùa nhất tăng nhất tự đó, vừa là trụ trì, vừa làm tổng giám đốc, vừa làm tổng vệ sinh. Tức là từ A đến Z mình phải làm hết, rất là vất vả. Và do đó hiệu quả Phật sự vốn là nội dung quan trọng nhất thì ít được chúng ta quan tâm. Đặc biệt cái vai trò quan trọng nhất của người xuất gia là vai trò tâm linh. Bây giờ dẫn dắt về đạo đức, dẫn dắt về chân lý, dẫn dắt giải quyết các vấn nạn khổ đau mà người xuất gia do vì không có cơ hội tu học Phật nghiêm túc như chúng ta đã khó có thể nắm bắt được bản đồ tu học Phật. Thế như vậy thì hai nội dung quan trọng nhất mà câu đối này nhắc chúng ta đó, đó là tăng quy, thanh quy của Phật giáo. Và thứ hai đó là pháp bảo, tức là chân lý Phật dạy thông qua kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Thì trong trường phái nhất thiết trường phái Thượng Tọa Bộ qua văn học Pali đó, thì chúng ta may mắn còn lại được khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh. Và trong nhất thiết hữu bộ và rộng hơn nữa là Phật giáo bộ phái thì chúng ta có 4 bộ A Hàm. Nếu phân tích chi tiết ra thì chúng ta cũng có số lượng gần tương đương 17.000 bài kinh. Và trong Phật giáo Đại thừa đó thì chúng ta có hơn 3.000 bài kinh, và các bài kinh đó phần lớn là những bài kinh dài có thể lên tới hàng trăm trang, hoặc có những bài kinh dài như là kinh Đại Bát Giả, hoặc là kinh Đại Bổ Tích, hay là kinh Hoa Nghiêm ấy, thì nó đến là vài ngàn trang. Như vậy tổng hợp lại đó thì pháp bảo mà chúng ta hiện đang còn có khoảng 38.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Thì tại các trường lớp Phật học ở cấp sơ cấp, cấp trung cấp, cấp cao đẳng, cấp cử nhân, cấp thạc sĩ và cấp tiến sĩ thì số lượng các bài kinh được tăng ni học dưới sự dẫn dắt của các vị giáo tọa sư đó, thực tế mà nói đó, chưa được 50 bài. Và còn lại là gì? Các tăng ni sinh đó phải có tinh thần tự nghiên cứu trong thư viện hoặc ở tại tự viện của mình, thông qua kỹ năng phương pháp nghiên cứu thì chúng ta phải tự đọc, tự nghiền ngẫm, rồi thống kê đối chiếu để chúng ta có thể có chiều sâu, chứ không chỉ dừng lại ở cái bản tri thức rất là căn bản ở tại trường lớp. Mà kiến thức căn bản là kiến thức cần có, nhưng chưa phải là kiến thức đầy đủ để tất cả mọi người áp dụng vào trong đời sống hành trì và truyền bá. Cho nên nương tựa vào pháp bảo đó thì các phàm tinh, tức là tính cách phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, nghiệp phàm á, ngày càng được rơi sụng. Mà nếu chúng ta không nhấn mạnh đến hai yếu tố tăng huy và pháp bảo đó thì sau thời gian tu học tại chùa đó, rồi lúc cái khó nghiệp phàm chúng ta nó khó vỡ được lắm. Như vậy để trở thành một vị xuất gia chuẩn mực, câu đối này nhắc nhở chúng ta phải lấy giới luật Phật. Thanh huy là những cái hỗ trợ thêm, còn giới luật thì chúng ta có giới sa di tương ứng với sa di ni, giới thức so banani dành riêng cho các vị nữ, và giới tỳ khưu và tỳ khưu ni. Thì năm mảng giới luật đó, đó được gọi chung bởi trường phái luật tứ phần, luật thập tụng, luật nhất thiết hữu bộ vân vân là giới luật thanh văn. Bởi vì thực tập theo giới luật này sẽ giúp cho hành giả đạt được quả thánh A-la-hán, nên gọi chung đó là giới luật thanh văn. Thì kể từ khi Phật giáo Đại thừa phát triển mạnh ở tại Trung Quốc, thì chúng ta lại may mắn đón nhận thêm giới luật Bồ Tát. Lúc đầu chỉ có Bồ Tát xuất gia, về sau này thì mở rộng thêm có Bồ Tát tại gia. Và giới Bồ Tát đó nó sẽ giúp cho chúng ta nhân rộng tinh thần từ bi để nhập thế. Và sự nhập thế đó không chỉ dừng lại ở thành phần tu sĩ, mà tất cả các cư sĩ trí thức cũng cần phải nỗ lực nhập thế để phụng sự dân sinh. Thì 63 la mật đó là tinh yếu nhập thế để mang giá trị đạo đức Phật, tuệ giác Phật vào trong cuộc đời. Thì rất tiếc thì ở tại các nước Đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, thì rõ ràng không phải lúc nào thì tất cả các tăng ni và Phật tử đều nhập thế đúng với tinh thần hoặc là đầy đủ như tinh thần của 63 la mật. Vẫn còn đó một số nơi chỉ có nhấn mạnh đến trí tuệ mà bỏ đi bố thí, hoặc là có một số nơi chỉ nhấn mạnh bố thí mà bỏ đi trí tuệ. Còn 4 giá trị còn lại đó, đó là những cái phần nội tu mà tất cả chúng ta cần phải hành trì, bao gồm đạo đức, tinh tấn, kiên nhẫn và thiền định. Còn 2 giá trị được gộp lại bằng cái tông chỉ phước huệ song tu đó, nó liên hệ đến 3 la mật thứ nhất, đó là bố thí, tức là ứng dụng của tâm từ bi. Và 3 la mật thứ 6, đó là trí tuệ, là kết quả đạt được khi mà một hành giả thực tập đúng với cái lộ trình tâm linh được nêu ra trong các kinh điển Đại thừa. Như vậy khi chúng ta được nhắc đến hoặc được nghe đến khái niệm phước huệ song tu thì nên nhớ đó, nó là tóm tắt của 63 la mật, vì để giúp 3 la mật bắt đầu bằng bố thí, tức là ứng dụng của tâm từ bi. Và cái kết quả cuối cùng đó là tuệ giác. Thì tuệ giác là chiếc chìa khóa để khép lại tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Xin dịch thoát nghĩa 2 câu đó này ra tiếng Việt như sau: không luyến bụi trần, giới luật nghiêm minh tròn hạnh thánh, nương theo pháp Phật, định thiền chuyên nhất, dứt lối phàm. Lối này là lối sống đó. Và sau đây là câu đối thứ 2, tạm đặt cái tựa đó là vượt qua vọng niệm. Tư tưởng từ bi vong ác niệm, tiêu giao đạt đạo viễn mê đồ. Thì câu đối này rất là đặc biệt. Tất cả các chữ ở vế thứ nhất đều có chữ tâm, và tất cả các chữ ở câu thứ 2 đều có bộ xước, đó là sự đi. Và trong tất cả các ngôn ngữ thế giới thì phải thừa nhận rằng chữ Hán là ngôn ngữ triết học rất là sâu sắc. Một trong tính sâu sắc về triết học của ngôn ngữ chữ Hán đó là tính hình tượng. Tính hình tượng đó thì nhìn vào cái cấu tạo của chữ, chúng ta có thể thấy được rằng là nội hàm của cái chữ đó muốn nhắn gửi cho chúng ta là cái gì. Và về phương diện này đó thì phải thừa nhận rằng là khó có một bất cứ một ngôn ngữ nào trên toàn cầu có được cái nội hàm triết lý tương tự như là tiếng Trung Hoa. Xin lặp lại: tư tưởng từ bi vong ác niệm, tiêu giao đạt đạo viễn mê đồ. Trong vế thứ nhất thì tất cả đều bắt đầu bằng chữ tâm. Nếu để ý thì chữ tư ở trên là chữ điền, gồm có 4 ô ruộng, cũng tượng trưng cho 4 nhân khẩu, tức là nhiều người. Tâm tư duy về ruộng, tư duy về các nhân khẩu trong mỗi gia đình thì được gọi là tư. Còn cái chữ tưởng thì rất là tượng hình, ở bên trên đó là chữ tướng. Tướng nó gồm có hình thái, màu sắc, tướng trạng. Và khi tâm nghĩ về tướng thì được gọi là tưởng. Thì về khắc bản trong chữ Hán đó, thỉnh thoảng các nhà khắc đó, bỏ quên đi chữ tâm. Cho nên trong kinh Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương đó, thì bốn chữ rất quan trọng đó đều bị rơi vào cái lỗi khắc bản này. Thay vì đó là nhân tưởng, ngã tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, được hiểu là gì? Chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh và chấp thọ mệnh. Thì các nhà khắc bản Trung Quốc trong các ấn bản cổ là bỏ bôi đi chữ tâm, đổi thành là nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Bản thân của ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả là tướng rồi, thì ghi thêm chữ tướng nữa là dư thừa. Và đang khi ở đây đó, Đức Phật muốn nói rằng đó, bản chất của các cái đối vật đó không là vấn đề gì hết, mà là cái tâm nhận thức sai về con người, về tha nhân, về chính mình, về chúng sinh, về thọ mạng của các chúng sinh đó, mới trở thành là một nội chấp hoặc là ngoại chấp, gọi chung đó là ngã chấp và pháp chấp. Thì cái chữ tưởng là tâm nghĩ về tướng. Mà tướng là gì? Ở bên trái đó là chữ mộc, là tự trương cho cảnh. Bên phải đó là chữ mục, tức là con mắt. Con mắt nhìn về cảnh trạng thì tạo ra thành tướng. Và tâm tưởng về cái tướng thì gọi là tưởng, rất là sâu sắc. Thì thông thường nếu tâm tưởng của chúng ta hay là tư tưởng chúng ta hướng về sự từ bi, thì lúc đó đó chúng ta đã tạo ra một giá trị thay thế cao hơn. Và cùng cái thời điểm đó, trong cái không gian đó, đó tâm sẽ không còn cơ hội nghĩ tưởng đến ác niệm. Ác niệm là những cái niệm tà, bao gồm niệm tham ái, niệm sân hận, niệm si mê, niệm chấp thủ, cũng như là tất cả các phản ứng âm tính dây mơ rễ má từ những cái ác niệm này. Vong ở đây đó thì được xem đó là quên đi, tức là không vướng dính vào, không bị hệ lụy bởi, không bị trói buộc bởi. Nếu chúng ta hình dung đây là một cái vòng tròn, và trên bàn là một cái mặt phẳng á, thì về phương diện toán học á, cứ mỗi một tích tắc trôi qua, tức là đơn vị ngắn nhất của thời gian đó, thì vòng tròn chỉ tiếp xúc ở trên mặt phẳng tạo thành một góc 90 độ duy nhất thôi. Thế qua đến cái tích tắc khác thì nó lại giao tiếp theo bằng cái góc khác. Và tâm của người như thế, ở trong một sát ra, tức là đơn vị nhỏ nhất của thời gian, nếu thật sự chúng ta an trú vào trong một đối vật nhất định nào đó, thì trong cùng thời điểm đó, tại không gian đó, nó không thể là an trú tâm ở đối vật khác. Nhưng có điều là vì chúng ta bị cái thay đổi cái nhận thức và đối tượng liên tục, cho nên ở sát na A tâm nghĩ về cảnh vật A, ở sát na B thì tâm vướng vào trong cái cảnh vật về chính vì thế đó, nó tạo thành một cái bức tranh hỗn hợp. Cho nó gọi chung đó là bức tranh vọng niệm. Và cái hậu quả của bức tranh vọng niệm này nó tạo ra cái tiến trình nói nhầm ở trong tâm. Cho nên khi ngồi xuống để niệm Phật, hay ngồi thiền, hay là trì thần chú, theo Tịnh Độ Tông, Thiền Tông và Mật Tông đó, thì không khéo đó, chúng ta rơi vào trạng thái nói nhầm trong tâm. Mặc dù về hình tướng á, thì mình vẫn rất là trang nghiêm, ngồi xếp bằng trong tư thế hoa sen trọn phần hoặc là hoa sen bán phần, nhưng mà tâm cứ trôi về quá khứ, tâm là rượt đuổi tương lai, hoặc là tâm là vọng niệm ở hiện tại chứ chưa đạt được chánh niệm tính đức bây giờ và tại đây, đúng với tinh thần thiền định quán mà Đức Phật đã dạy. Cho nên là chúng ta phải an trú ở trong từng sát na một đối vật, và tính đối vật đó được tái lập lên lặp lại theo cái mục đích an trụ tâm của chúng ta, để tâm lúc nào cũng đạt được giá trị thiện. Thì trong cái vế thứ nhất của câu đối đó, nhắc nhở chúng ta là hãy an trú vào từ bi. Thì về phương diện triết lý chữ Hán thì chúng ta thấy cái chữ từ đó, bên trên là chữ tư, đó là sanh sôi nảy nở, phát triển. Chứ nhất là về phương diện nông nghiệp thì chúng ta thấy cái sanh sôi nó tăng trưởng rất nhanh sau những cơn mưa, tươi tốt hơn, có sức sống hơn. Như vậy tâm từ bi tạo ra sự sanh sôi nảy nở về các giá trị phụng sự. Nó giống như là các loại hoa màu gặp được vụ mùa trở nên hữu ích, nở hoa, kết trái, để mang lại giá trị kinh tế cho những nhà đầu tư về nông nghiệp. Còn cái chữ bi đó thì bên trên đó là chữ phi. Phi có nghĩa là chẳng phải là. Thì tâm hướng về cái chẳng phải là đó để giúp cho chúng ta có cái mối đồng cảm với tha nhân, chẳng phải là mình, thì dễ dàng mình sẽ nghĩ rằng đó nó không có liên hệ cho nên vô cảm. Thì chẳng phải là người khác đó, thì chúng ta lại trở nên thờ ơ hơn. Và từ cái góc nhìn chẳng phải là đó, tâm phải hướng về tha nhân theo chiều mà Đức Phật dạy là gì? Thứ nhất, bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc với nỗi khổ niềm đau của tha nhân, mà trong hoàn cảnh tương tự như thế chưa chắc chúng ta đã giỏi hơn đâu. Chẳng hạn như hiện nay Covid đang hoành hành toàn cầu, Hoa Kỳ có số lượng người nhiễm cao nhất thế giới, trên 3 triệu, chết trên 135.000 người. Khoảng 7 ngày trở lại đây, cứ mỗi ngày trôi qua nó trung bình nó có thêm 65.000 cho đến 75.000 ca nhiễm mới, một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử y khoa nhân loại và chưa biết đi tới đâu. Thì xem những cái video do các đài truyền hình của Hoa Kỳ công bố đấy, chúng ta cảm thấy xót xa rằng là những người đi biểu tình đó họ sẵn sàng chấp nhận cái chết, thà họ chết tự do chứ họ không muốn chết ở trong nhà. Cho nên đi biểu tình đó, họ đứng san sát nhau, không chấp nhận cái lệnh stay at home order của tổng thống Donald Trump, rồi cũng không giữ 6 feet khoảng cách là tương đương với 2 mét của Việt Nam, và họ không đeo khẩu trang, họ tương tác tiếp xúc và tay chân với nhau, cho nên lây nhiễm một cách rất là khủng hoảng. Và họ không tin vào số liệu thống kê của Mỹ công bố về số lượng bị nhiễm mới, số lượng người bị chết mới mỗi ngày. Họ nói rằng đó là chính quyền tiểu bang và liên bang đó phối hợp với các cái dịch vụ bảo hiểm y tế nâng con số này lên để lấy tiền của nhà nước. Cái kiểu gì họ cũng biết được mà không có bất cứ bằng chứng gì hết trơn. Có nghĩa họ không tin, do vì họ không tin họ mới nói rằng đó cái số chết đó không phải như vậy. Và giả sử họ nằm ở trong một trong những số chết đó, họ cũng hoan hỷ. Họ lưu vào đến thế. Là những người ngoại cuộc á, quan sát vào những video clip xuất hiện cách đây vài hôm thôi, thì có lẽ là chúng ta chỉ biết lắc đầu thôi. Một nơi được xem là văn minh nhất thế giới, nền giáo dục là tiên tiến nhất thế giới, những khoa học gia, bác học gia đoạt giải Nobel về các lĩnh vực, đoạt giải phiêu danh giá, đoạt tất cả các giải thưởng cao nhất của thế giới, thì không có nước nào bằng nước Mỹ, và giàu nhất thế giới cũng là Mỹ. Thế mà cái lối suy nghĩ, cái tư tưởng hay cái tư duy của con người đó vẫn còn có vấn đề như thế. Thế thì chúng ta chỉ biết bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc trước cái hành động mà nói theo Phật giáo đó là vô minh như thế, nhưng mà cũng không thể nào cứu họ ra được. Bởi vì là thống đốc của các tiểu bang yêu cầu giãn cách xã hội và yêu cầu ra đường là phải mang khẩu trang rồi rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, nhưng mà ta không chấp hành theo làm gì? Đó là cái tự do tuyệt đối, đề cao cái tôi. Mà cái tôi là gì? Sự chấp ngã. Mà nói theo Phật giáo đó là cái gốc rễ của toàn bộ các nỗi khổ niềm đau. Nền văn hóa và tôn giáo phương Tây không quan tâm đến vấn đề đó, cho đó là cái hạnh phúc lớn nhất của con người. Cho nên qua cái vụ việc này đó thì chúng ta thấy được mặt trái của chủ nghĩa tự do, mặt trái của chủ nghĩa đề cao cái tự do cá nhân, và mặt trái của những cái nổi loạn nội tại do thiếu các pháp tu để vượt qua các cái bức xúc của đời sống. Khi mà không kết thúc được Covid đó, thì toàn bộ nền kinh tế bị tê liệt. Kinh tế tê liệt thì con người không tạo ra tiền, mặc dầu chính phủ Mỹ trợ cấp mỗi người lớn 1.200 Mỹ Kim, trẻ vị thành niên đó thì gần 800 Mỹ Kim, nhưng một cái trợ cấp chưa từng có trong lịch sử. Người ta vẫn không cảm thấy thích, thà bỏ cái công sức ra làm thì cái tiền lương nó cũng 1.300, 1.400, người ta cảm thấy là hạnh phúc hơn. Cái nền giáo dục của phương Tây nó có được cái hay chỗ đó là tính tự lập, chứ không dựa vào cái sự dựa dẫm, tức là đề cao tính tự lực. Nhưng rồi họ bất chấp tất cả, cho nên dẫn đến cái chết hàng loạt, cái nhiễm hàng loạt. Thì cái tâm từ bi của chúng ta nó có hai vế. Vế một á, là bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, đây là bi karuna. Và tiến tới một bước thứ hai quan trọng hơn theo Đức Phật dạy trong kinh Văn Bali đó, đó là metta, tức là hành động cụ thể để tháo mở cái gốc rễ nỗi khổ niềm đau đang có tha nhân. Và bằng cái sự phát tâm của tâm từ đó, chúng ta mới có được sự nhập thế một cách trọn vẹn. Thì tác giả của bài đối này đó nhắc nhở chúng ta luôn luôn an trú tâm một cách bất động trên hai trạng thái từ và bi, để trước nhất là giúp cho mình vượt qua các vọng niệm, tà niệm hay là ác niệm. Và phần thứ hai đó là cần phải trải nghiệm cái sự tiêu dao, tức là thông dong tự tại thoải mái thảnh thơi trong mọi không gian, ở mọi thời gian. Và muốn như vậy đó thì mình cần phải được hiểu đạo. Hiểu đạo đây được gọi là đạt đạo. Hiểu đạo có nghĩa là hiểu được chân lý Phật. Chân lý cốt lõi nhất của Đức Phật đó là tứ thánh đế, rồi có bốn vế. Vế một, thừa nhận khổ đau là các hiện thực, chánh ba thái độ tiêu cực, phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng, đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau vì như thế là thiếu trách nhiệm, cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân, làm cho vấn đề đơn giản trở nên phức tạp. Bước thứ hai là truy tìm nguyên nhân của khổ đau từ các cái động cơ và gốc rễ tâm lý. Theo Đức Phật thì gồm có tâm tham ái, tâm sân hận, tâm si mê và tâm cố chấp. Và bước thứ ba là trải nghiệm an lạc hạnh phúc cao nhất là niết bàn. Thì khi mà mình nhận diện rằng là bên cạnh khổ đau có niết bàn đó, chúng ta không có cường điệu hóa, không có bị trầm cảm hóa, không có tự tử hóa và tự tử tạo. Và bước thứ tư đó là trải nghiệm chánh đạo, gồm có 8 yếu tố chia làm 3 trụ cột. Về tuệ giác thì gồm có tư duy chân chính, tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Về trụ cột đạo đức thì có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Về thiền định thì có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Khi tâm chúng ta an trú vào từ bi, liễu đạo theo nghĩa nắm rõ được là tứ thánh đế như giải pháp và cụ thể hơn là bát chánh đạo, thì cái kết quả mà chúng ta sẽ đạt được là gồm có hai nội hàm. Thứ nhất, về phương diện đời sống nội tâm và tâm lý học đó, chúng ta vượt qua hết tất cả các vọng niệm ác niệm. Cái thứ hai đó, ở phạm vi xa hơn, rộng hơn, đó là thoát khỏi cõi mê. Cõi mê bao gồm cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Ở phạm vi rộng đó thì các nhà Phật học cho rằng là đây là ba cõi sống ở ba cái thế giới sống khác nhau. Còn về phương diện tâm lý học chiều sâu đó, thì thực ra trong mỗi con người đó, có lúc đó chúng ta chìm sâu vào trong cái cõi dục, có lúc thì chúng ta chìm sâu vào trong cái cõi sắc, có lúc thì chúng ta chìm sâu vào cái cõi vô sắc. Như vậy ba cái trạng thái đó nó phản ánh ba cái tầng lớp của tâm, ba cái thái độ của tâm. Và mỗi con người chúng ta nó có đủ cả ba cái tầng cấp đó, ba cái tầng lớp đó, dục sắc và vô sắc hết. Như vậy vượt qua được cái mê đồ hay là cái cõi mê đó thì người xuất gia mới thật sự trở thành bậc thầy của người tại gia, về phương diện nghĩa đen cũng như là về phương diện nghĩa bóng của từ đại. Cho nên câu đối mặc dầu mỗi vế chỉ có 7 chữ đạt được cái tính là chê chữ rất là cao. Toàn bộ 7 chữ của vế 1 đều bắt đầu bằng chữ tâm. Toàn bộ 7 chữ của vế thứ 2 đều có chữ xước, tức là đi. Và thực ra nó tâm nó còn đi hơn là cái chân của chúng ta. Chân đi còn bị mỏi, có nhu cầu để thư giãn. Mà nếu không thì nó dợp bẻ. Và liều mạng trên sự dợp bẻ đó có thể dẫn đến tình trạng là bị liệt. Đang khi tâm á, thì nó đi không hề mệt mỏi. Nó đi từ kiếp luân hồi này sang kiếp luân hồi khác, từ ngày này sang ngày khác, từ đêm này sang đêm khác. Mà tâm nó càng đi nhiều thì con người nó rơi vào trạng thái là lo lắng, căng thẳng, bất an. Gọi đơn giản nhất trong thực phẩm học đó là dao động thân và dao động tâm. Tính dao động tâm nó tạo cho chúng ta cứ phải đưa ra cái lý giải rằng là tôi ở đây không được yên, cho nên tôi càng phải đi một nơi khác. Rộng hơn nữa là đứng núi này trong núi nọ. và hậu quả từ cái lối sống và thiếu định tâm đó đó, nó dẫn đến cái gì? Đó là thả mồi bắt bóng. Đó là cái thực tại thì chúng ta không chịu trải nghiệm đó, bỏ nó đi để mơ ước một cái bóng dáng của thực tại vốn chỉ tồn tại trong trong cái sự tưởng tượng của chúng ta. Và người nào sống cảm xúc nhiều thì tính tưởng tượng đó càng cao, cái bóng dáng của thực tại đó càng lớn, và cái sự xa cách khỏi cái giới thực tại đang khi chúng phải được đang là đối với cái sự nhận diện của tâm thức chúng ta, thì chúng ta lại thoát khỏi cái tầm tay đó, và cuối cùng nó lại rơi vào cái tình trạng sống ở trong vọng niệm thôi. Câu nói thứ ba tạm đặt tên là vượt qua vọng cầu và vọng tưởng. Nội dung như sau: cầu tự tại, bất tự tại, tri tự tại, tự nhiên tự tại, tưởng Như Lai, phi Như Lai, ngộ Như Lai, như thị Như Lai. Thì đây cũng là một cái câu đối chơi chữ rất là phong phú. Lấy đối nó chằn chát từng chữ một. Dịch sát nghĩa thì rất là đơn giản. Chư Tôn Đức thì ai cũng biết chữ Hán hết rồi. Đọc lên là đã có thể hiểu rõ. Cầu tự tại thì không được tự tại, biết tự tại thì tự nhiên được tự tại, tưởng Như Lai thì chẳng phải Như Lai, ngộ Như Lai ấy chính Như Lai. Tức là người nào mà có cái tâm vọng cầu về về trạng thái phải được tự tại đó, thì người đó đang sống ở trong tâm tham. Cho nên hệ quả là gì? Sẽ không được tự tại. Và cái vế thứ hai là giải pháp mà chúng ta cần phải thực tập, đó là tri tự tại. Tri có nghĩa là hiểu biết, hay còn nói là trải nghiệm, để chứng đắc hiện tiền cái thực tại đang là. Thì lúc đó đó, hành giả sẽ đạt được là gì? Trạng thái tự tại một cách tự nhiên. Thật có chữ mấy chữ lặp đi lặp lại thôi, mà nghĩa triết lý trong Phật Pháp rất là sâu. Tưởng như chúng ta đã nói rồi đó, đó là tâm nghĩ về tướng. Tướng ở đây nó gồm có quá khứ, hiện tại, vị lai. Và cái tâm lý thông thường của hành giả đó, đó là nghĩ tưởng đến Phật, cho nên tưởng Như Lai. Như Lai chẳng nhận diện được Như Lai thật, mà chỉ là Như Lai trong sự tưởng tượng thôi, nên được gọi là tưởng Như Lai, phi Như Lai. Và cái vế đề nghị của tác giả ở trong cái việc tu tập này đó, đó là ngộ Như Lai chứ không phải là tưởng. Thì lúc đó mới thật sự là Như Lai đích thực. Rất là sâu. Cầu là thái độ tâm lý, giá trị của nó lệ thuộc vào nội dung của sự cầu đó là cái gì. Nếu cầu mong đó có nội dung là phi pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, thì đó là vọng cầu, tà cầu, phi pháp cầu, vốn là một phiền não mà người tu học Phật á, dứt khoát phải cam kết đó không. Cũng có những nội dung cầu nguyện của chúng ta thể hiện sự tham vọng quá lớn, mà yếu tố chánh nhân và thuận duyên không đủ, thì nó rơi vào tình trạng kinh chuyển pháp luân gọi đó là cầu bắt đắc khổ, tức là nỗi khổ niềm đau do cầu nguyện mà không được như ý, chính là sự thất vọng. Cao nhất, sâu nhất, nặng nề nhất của thất vọng chính là tuyệt vọng. Thì tất cả những người bị rơi vào bệnh trầm cảm nó đều thuộc vào cái cầu bắt khổ này. Đó là một trong 8 lời khổ theo kinh Chủ Pháp Luân, và cụ thể hơn đó là một trong 4 lời khổ về phương diện tâm lý và thái độ. Thì ở đây thì chúng ta thấy vấn nạn chính đó, mà người tu học Phật có thể thỉnh thoảng bị vướng kẹt vào đó, đó là sự cầu. Và thứ hai là tưởng. Tưởng ở đây được hiểu đó là vọng tưởng. Nội hàm chính yếu của sự cầu ở đây đó là tự tại và Như Lai. Như Lai là thuật ngữ khác chỉ cho Phật. Thì trong triết học Phật giáo Bali và Đại Thừa đó đều có cái ngữ nghĩa thống nhất. Cái gì mà tránh khỏi việc sử dụng chủ thể hay là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất mà thường bị ngộ nhận là ngã, thì Đức Phật sẽ không dùng là Phật mà lại dùng là Như Lai. Thì cái niệm Như Lai đã được thay thế cho cái chủ từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Thay vì đó là Đức Phật nói: tôi dạy cho tất cả các vị như sau. Thì cái ngữ cảnh trong Pali và Sanskrit sẽ ghi là Như Lai dạy điều này như sau, để tránh cái thái độ về cái việc ngã hóa, ngã hóa về cái chủ thể là giảng dạy chân lý. Từ đó thì trong kinh Viên Giác đó, thì nói là trong 49 năm ta chưa từng giảng một ngày nào. Thì trong bản Sanskrit sẽ ghi lại về Như Lai chưa từng thuyết giảng trong 49 năm, chứ không phải là ta là chủ từ ngân sưng ngôi thứ nhất. Là bởi vì Đức Phật đã không muốn thừa hưởng tác quyền chân lý cho riêng Ngài, mà muốn rằng là nó cần phải được truyền bá phổ biến rộng rãi. Và chân lý đó ba đời chư Phật quá khứ tại vị lai nó giống nhau, cho nên có Đức Phật Thích Ca ra đời hay không thì chân lý đó vẫn không hề thay đổi. Cho nên tính gọi là tác giả của chân lý đó được xem là vô ngã. Cho nên Đức Phật không muốn thừa nhận mình là tác giả của chân lý đó, chứ không phải là Đức Phật chối bỏ trách nhiệm về việc tuyên bố chân lý như một số người chống đạo Phật là cố tình lý giải. Tự tại là trạng thái tự do, thông dong tự tại, an lạc, hạnh phúc. Nó tùy theo cái cấp độ mà người mong cầu ở phạm vi tại gia hoặc xuất gia sẽ có thể có. Thì khi mà tâm vọng cầu về cái sự tự tại thì lúc đó tâm nó đang rơi vào sự chi phối của tâm tham, mặc dù cái ước vọng đó là một ước vọng chánh đáng, thì trạng thái tự tại đó sẽ không xuất hiện được. Còn hiểu được trạng thái tự tại ngay đương thể của nó, ở ngay cái không gian đang sống đó, với cái thời gian đang sống đó, mà chúng ta không bị dướng chấp vào quá khứ tại vị lai, không trụ tâm vào sắc tư vị xuất pháp, thì ngay cái thời khắc đó đó chúng ta thật sự đang trải nghiệm thực tại để đạt được cái sự tự tại, tức là tự do. Thì câu này có thể được ví dụ bằng hai cái hình ảnh mà trong kinh Đại Thừa Đức Phật thường nêu, đó là đang ở dưới biển nước thì việc đi tìm nước là ngớ ngẩn, đang ở trên đỉnh của núi mà đi tìm núi là không thông minh. Đối với hình ảnh này thì ai cũng hình dung ra là chỉ có người ngớ ngẩn nhất là đang ở nước và đi tìm nước thôi. Nhưng mà thực tế chúng ta rơi vào trạng thái đó nhiều lắm. Đứng núi này trong núi nào? Vì chúng ta mơ tưởng rằng ở nước khác nó đẹp hơn. Nhưng mà tới đó nó cũng có những cái khó khăn riêng, có những nghịch cảnh riêng, có những cái khách quan riêng của nó. Còn khi mà mình ở tại cái không gian mà mình đang sống, mình nhìn thấy nó, mình chán cho bỏ nó, rồi mình muốn xa cách nó, cho nên mình phải tìm lý do để hướng tâm về cái khác. Đó là tâm lý hướng ngoại. Và tính hướng ngoại này đó, nó tạo ra chúng ta một cái phản ứng sống, đó là hướng về cái gì mà chúng ta chưa có. Và bằng cách này thì các nhà đầu tư du lịch đó, khai thác cái tính miệt vườn ở tại Việt Nam, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long. Mà dân phương Tây thì ở nhà cao cửa rộng quen rồi, nhiều nơi thì cũng không có sông nước, lại càng không có biển. Thì khi đi sang Việt Nam mà tới các cái vùng sông Cửu Long xem cái chợ nổi vào buổi sáng ở Cần Thơ, rồi đi vào các cái vườn trái cây ăn thuê bao, trả một cái khoản tiền ăn tự do, được hái trái cây ở trên cành. Đó là những cái cảnh mà người phương Tây chưa bao giờ từng có cơ hội tương tự như thế. Có nghĩa là người ta đi tìm kiếm cái ta đang thiếu. Nó là phản ánh của ước vọng, rộng hơn là tham vọng. Nếu là xấu thì thuộc về tâm tham. Còn dân châu Á, trong đó có Việt Nam đó, thì khi điều dịch thích đi du lịch các quốc gia tiên tiến, để ở khách sạn 5 sao, đi đến những cảnh đẹp, kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc, vân vân, để chứng tỏ rằng là mình là người giàu có, đi đến những cái nơi giàu có được cái cơ hội thưởng là làm những cái giá trị giàu có mà những người nghèo không có được cái cơ hội đó. À, bởi vì ở tại Việt Nam chúng ta ít có được cơ hội để nhìn thấy những cái công trình đẳng cấp đó. Đó là tâm lý hướng tới cái mà người ta chưa có thôi. Vậy cái đó nó được gọi là gì? Vọng cầu. Thì trong một lần nọ khi thuyết giảng ở tại sông Hằng đó, Đức Phật cố tình mang theo là 2 vật dụng. Thứ nhất là những viên sỏi, thứ hai là dầu ô liu. Thì sự có mặt của Đức Phật đó, nó tạo ra một cái cảnh rất là hiếu kỳ đối với các đạo sĩ và tín đồ đạo Bà La Môn, vì người ta tin rằng là chầm mình xuống sông Hằng trong một kiếp người vài giây thôi là đã rửa sạch tất cả các loại lợi về trần gấu rồi. Như vậy Đức Phật là người lập ra một trường phái tôn giáo mới, tại sao ngài phải đến đây? Cái thắc mắc đó đã làm cho người ta phải quay cuồng bên ngài. Thì nhân cơ hội đó Đức Phật mới yêu cầu tất cả các đạo sĩ lỗi lạc về việc trì thần chú và cầu nguyện kinh điển Vệ Đà. Hãy làm thế nào cho các viên sỏi này nó nổi trên mặt nước. Họ đi hiệu hụt làm trong vòng 3 phút. Tất cả các viên sỏi chìm xuống lòng sông. Sau đó Đức Phật yêu cầu các đạo sĩ dùng phương pháp tương tự, hoặc cầu nguyện, hoặc chú nguyện, để cho dầu ô liu nó chìm tương tự như là viên sỏi ở dưới nước. Họ đi hụt làm hơn 1 phút và dầu nổi trên mặt nước. Đức Phật kết luận lại: sỏi nặng hơn nước nên sỏi chìm, dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi. Cái này chúng ta nói nôm na theo ngôn ngữ hiện đại đó là luật vật lý. Nó là một phần của nhân quả ở trong thế giới vật lý. Như vậy sự cầu nguyện nó phản ánh cái thái độ chủ quan qua ước muốn, mặc dù có ước muốn lành, ước muốn thiện, ước muốn ác, ước muốn trung tính, 3 nhóm ước muốn khác nhau. Nhưng vậy bất cứ cái ước muốn nào cũng có thể trở thành hiện thực được, vì đó là tính chủ quan. Đang khi tính khách quan của mọi sự vật hiện tượng lệ thuộc vào các quy luật mà trong kinh điển Pali Đức Phật nêu ra, quy luật thời tiết, rồi quy luật hạt giống, quy luật ánh sáng ngày đêm, quy luật đạo đức, quy luật nhân quả, quy luật tái sinh. Thì mỗi một cái vật thể nó bị chi phối bởi gần ngay các quy luật. Thì ở cái phương diện nào thì cái quy luật đó nó tác động đến chi phối quy luật đó. Chúng ta can thiệp cái ý thức chủ quan vào cũng không thể mang lại cái kết quả như ý muốn được, ngoại trừ hội đủ nhân và các thuận duyên. Cho nên là thái độ vọng cầu cái sự tự tại mà không gieo chánh nhân tự tại, đó là ngồi thiền tụng kinh, rồi làm chủ thân tâm, chánh niệm tỉnh thức trong đi đứng nằm ngồi, nói đính động tỉnh thức mà ngủ, thì càng vọng cầu cái sự tự tại đó chừng nào, bằng cách là chui vào rừng, lên các cái gốc xa, đi các thành phố xa, thậm chí thì đi qua cái nước Phật đi nữa, thì chúng ta vẫn không đạt được trạng thái tự tại đó. Chỗ khi nào chúng ta tri tới là hội nhập vào, thực tập vào, trải nghiệm vào ở nơi mà chúng ta đang sống, ở không gian mà chúng ta đang có mặt, thì lúc đó cái sự tự tại đó mới là tự tại tự nhiên. Và tương tự khi tưởng đến Phật qua khái niệm triết lý Như Lai, thì chúng ta không thấy được Như Lai thật. Chỉ khi nào chúng ta ngộ được Như Lai, tức là khai thác được tính Phật như là một tiềm ẩn ở trong mỗi con người, và làm thế nào để cho các hạt giống phàm đó không tiếp tục chi phối con người đó, thì bản chất Phật đó, từ cái bào thai Phật đó, mới hiển hiện trong lời ăn, tiếng nói, sinh hoạt, giao tiếp và hành xử của chúng ta. Chứ phải đi vọng cầu Như Lai bên ngoài mà chúng ta đạt được Như Lai. Chính vì thế trong kinh Trung Bộ nói riêng và kinh điển Pali nói chung, Đức Phật nhấn mạnh rất rõ: ai thấy pháp là thấy Như Lai. Và thấy pháp được định nghĩa trong kinh điển đó là thấy được tính duyên khởi. Thấy được tính duyên khởi có nghĩa là thấy được rằng là mọi sự vật hiện tượng không có một cái thường tại bất biến, nó là tổ hợp hóa, điều kiện hóa, và do đó bị vô thường hóa trong mọi cái bối cảnh và tình huống khác nhau. Và thấy được tính duyên khởi vô ngã đó thì người đó được gọi là thấy được Như Lai. Và thấy được Như Lai đây nghĩa là thấy được tính Phật, nghĩa là xa lìa được phàm tính, vượt qua được tất cả các vọng chấp của tâm dưới dạng tái hình dung, hay là dưới dạng tái ký ức, hoặc là dưới dạng tưởng tượng ra những cái không có thật như là lông rùa và sừng thỏ. Và phương diện khái niệm và phương diện hình ảnh thì chúng ta có thể vẽ ra, tưởng tượng ra là con rùa có lông, thậm chí có thể tưởng tượng ra con rùa có 84.000 lỗ chân lông, 84.000 cái lông rất là dài, nhưng mà không có con rùa có lông hết. Vì phương diện dây chuyền có đó từ hàng nghìn tỷ năm về trước và bây giờ cũng vậy. Và thỏ thì không có sừng, bò trâu có sừng, nhưng mà thỏ thì không có sừng. Nhưng mà chúng ta được quyền nghĩ là con thỏ có sừng, được quyền vẽ cái cảnh tượng con thỏ có sừng, và thậm chí có thể dùng kỹ xảo điện ảnh để tạo ra những bộ phim mà con rùa có lông, con thỏ có sừng, và thực tế thì không thể có được. Đó là cái tính năng của tưởng. Như vậy thì tưởng đó, nó có ba giá trị. Thứ nhất, tưởng những điều đúng thì nó tạo ra phát minh, sáng kiến, sáng tạo, rất cần cho các khoa học gia, các nhà có tư tưởng độc lập, những người tạo ra những cái mới. Thứ hai đó là tưởng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thì tạo ra những cái biểu diễn phim, rồi sân khấu múa, nó rất là hấp dẫn. Nhạc, họa, tất cả các lĩnh vực thuộc ngành khoa học xã hội nhân văn đều cần đến cái tính tưởng để tạo ra sự phong phú cho các tiện ích giải trí của con người. Và nhiễm đấm vào nhỏ thì nó quá mức đó, thì nó trở thành là một cái trói buộc nặng. Còn ở mức độ đơn giản thì nó không đến đâu đáng kể. Thì thứ ba đó là tưởng tà, tưởng vọng, tức là hoàn toàn tưởng sai. Cái này nó dẫn đến các hậu quả là gì? Sống trong vô minh. Mà hậu quả tất yếu của đó là nỗi sợ hãi. Bởi vì sống ở trong cái tà thì sợ hãi rất là lớn, và không thể vượt qua được các nỗi khổ và niềm đau. Thì nói tóm lại, bài câu đối này đó nhắc nhở chúng ta hãy vượt lên trên thái độ vọng cầu và vọng tưởng. Thế vào đó đó là nỗ lực với các chánh văn cụ thể và hỗ trợ nó bằng các thuận duyên cụ thể. Thì đúng năm tháng ngày giờ khi nhân duyên hội đủ đó thì cái quả nó bắt đầu nó tự trổ thôi, không cần mong cầu gì hết, nó cũng tự nhiên trổ. Thì người tin vào tôn giáo thì cho rằng là Phật trời phù hộ. Đối với những người theo các tôn giáo nhất thần và đa thần phương Tây thì cho là Chúa phù hộ. Thực ra là nhân quả nó hội đủ nhân duyên như vậy để tạo ra cái kết quả như thế. Còn các cái sự cầu nguyện của chúng ta nó sẽ tạo thêm một cái tác xúc tác cần thiết, nó làm cho mình có thêm cái cam kết cần thiết, có một cái nguồn động lực rất cần thiết, nó thúc đẩy chúng ta đi tới phía trước, không bỏ cuộc đứng chừng, không đòi hỏi số phận, không có chán nản, rồi không có ta tháng, rồi than trời trách đổ trách diệu quy lỗ vân vân. Thì cái thiện vọng á, thiện vọng thiện cầu đó nó giúp cho chúng ta có được nguồn động lực đẩy tới phía trước. Cho nên đó, chúng ta không nên bỏ cầu nguyện, nhất là nội dung cầu nguyện đúng như là cầu thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, người người hạnh phúc bình an, cầu nguyện cho dịch Covid-19 là sớm kết thúc, cầu những điều tốt lành nó xảy ra với chúng ta, với những người thân. Thì tất cả những cái thiện cầu đó được Đức Phật liệt vào trong cái nhóm dục như ý túc, tức là một trong 37 yếu tố của chánh đạo. Và để hỗ trợ nó thì phải có thuận duyên tương tác. chứ còn chánh nhân không vẫn chưa đủ. Ví dụ như từ cái thời điểm cái con đường cao tốc ở tại thành phố Hồ Chí Minh đi về miền Tây là giờ chỉ có mấy chục cây số thôi, thì nó đi ngang qua các cánh đồng ruộng, trong đó Long An là chiếm đại đa số. Quy định của cao tốc ở trên toàn cầu và tại Việt Nam đó, là về đêm bắt đầu từ 6 giờ sáng, 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng đèn ở đường cao tốc phải mở sáng choàng, mở với cường độ lớn. Mà lúa thì rất là kỹ ánh sáng về đêm, cho nên đó, các cánh đồng lúa bị đường cao tốc đi ngang qua đều bị thất thu. Đang khi Thanh Long ở tại thành phố Phan Thiết thì cần ánh sáng đèn vàng về đêm để tạo ra trái to hơn, vỏ nó đỏ hơn, ruột ngọt hơn, mùi thơm hơn. Như vậy cũng là yếu tố ánh sáng về đêm đối với Thanh Long là một sự thuận duyên lớn, nhưng mà đối với lúa là một nghịch duyên cần phải vượt qua. Do đó chúng ta không thể hình dung chung chung rằng đây là thuận duyên cho tất cả mọi người. Thuận duyên đối với ai cũng vấn đề đó, cho nên trở thành là nghịch duyên đối với những người ngoài cái người đó. Thế vậy thì để thành công, biến chánh nhân từ một cái cầu nguyện chân thành và chánh đáng để trở thành một hiện thực trong cuộc sống đó, thì chúng ta phải tìm ra được các thuận duyên cho từng vấn đề cụ thể. Thế ví dụ như chùa nào, tăng ni nào đang nỗ lực xây chùa vào cái thời điểm này là te tu hết, không có thuận duyên vì doanh nghiệp phá sản. Mấy tháng vừa qua mặc dù Việt Nam mình là khống chế ở con số 360 mấy người bị nhiễm, không có người chết, một kỳ tích chưa từng có, nhưng hoạt động kinh tế bị tê liệt, nó có thể kéo dài thêm vài năm nữa như là một cái phản domino. Và trong cái giai đoạn này mà xây chùa là gần như là khó khăn hết, đó là khó khăn chung. Này, có những cái nghịch duyên và thuận duyên đó, nó sẽ tác động trên một cái phạm vi rộng đối với nhiều đối tượng khác nhau, nhưng cũng có những cái thuận duyên và nghịch duyên đó nó liên hệ đến từng cái chủ thể và đối tượng cụ thể, chứ không thể nói chung chung được. Cho nên để thành công cho vấn đề cầu nguyện, dù là những ước nguyện chân thành, thì chúng ta phải nắm rõ cái quy luật đó. Câu đối cuối cùng tạm đặt cái chủ đề đó là vượt qua sự chấp thủ. Nhất tâm niệm Phật, đô nhiếp lục căn, quán ngã, quán nhân, quán tự tại, tứ tướng giai không, quy y tam bảo, niệm tăng, niệm pháp, niệm Như Lai. Thì câu này nó có hai vế, thể hiện được sự song tu giữa thiền và tịnh độ rất là sâu sắc. Ở với thứ nhất thì nhắc nhở người tu học Phật cần phải nhất tâm niệm Phật. Mà giá trị của nhất tâm niệm Phật là gì? Chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây. Như vậy trong tự thân của pháp môn tịnh độ đã có được chánh niệm, mà cốt lõi của chánh niệm tạo ra định. Thì ngài Buddha Gosa, ngài Phật Âm, thế kỷ thứ 5 Tây lịch, sống ở vùng mà Nam Ấn, cũng là người có công và là luận sư chú sớ văn học Pali một cách có hệ thống nhất, có tính triết học Phật học ứng dụng nhất, và là nhà chú sớ vĩ đại nhất trong lịch sử 2600 năm truyền bá đạo Phật tại các nước Nam truyền. Thì ngài có công tổng hợp 40 đề mục để giúp cho các hành giả tu thiền đó có thể đạt được định thông qua việc thực tập thiền chỉ, tức là samatha. Thì phần đó đó được xem là một trong 40 cái đề mục đó, đó là niệm Phật. Ở đây thì tác giả của câu đối nhắc nhở chúng ta phải là nhất tâm niệm Phật thì mới đạt được chánh niệm. Đô nhiếp tức là tâm của mình đó, phải làm sao dung thông được về sáu căn tức là sáu giác quan. Sáu giác quan bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tạo ra sáu phản ứng dạng thức. Giác quan đó, nó gồm có thị giác, tức là cái nhìn của con mắt, rồi thính giác là cái nhìn, là cái nghe của lỗ tai, và rồi khứu giác là cái ngửi của mũi, vị giác là cái nếm của lưỡi, xúc giác là hệ thống thần kinh trên da, và ý giác đó là nhận thức của tâm. Thì cái cốt lõi của việc tu thiền chỉ đạt được định là làm thế nào là làm chủ được sáu giác quan. Nếu không làm được sáu giác quan, chúng ta rơi vào trạng thái nói nhảm trong tâm, tức là độc thoại, tự mình làm đạo diễn, rồi tự viết kịch bản, tự đóng vai diễn viên chính, tự đóng vai diễn viên phản biện. Trong cái thời gian mà chúng ta đang tĩnh tọa hoặc niệm Phật, hoặc là ngồi thiền, hoặc là trì thần chú. Cho nên vấn đề quan trọng nhất vẫn là nhất tâm. Nhất tâm được hiểu là trong cùng một và sát na, tâm chúng ta chỉ an trú trên một đối vật thiện. Và đây đó, chủ yếu là gì? Chủ thể thiền duy nhất mà thôi, chứ không có một đối vật thứ hai. Thì về phương diện này đó, thì văn học Pali nêu ra có hai cái khái niệm: tầm và tứ. Tầm được mô tả có giống như trạng thái một con bơm bướm hay là con ong từ một cái khoảng cách xa đánh mùi được, bắt đầu đặt thân của nó ở trên cánh hoa. Và tứ đó là trạng thái duy trì sự đậu đó, nó gọi là an trú, hay là duy trì tâm trên đối tượng thiền. Thì rất tiếc là trong các bản dịch tại Việt Nam thì chúng ta bị ảnh hưởng theo Trung Quốc, ta dùng cái khái niệm tầm và tứ, thuật ngữ Hán cổ rất là xa lạ. Ngôn ngữ Việt Nam ngày nay thì có đọc không hiểu đó là cái gì. Nghĩa là có thể dịch nó hơi dài chút xíu. Tầm là đặt tâm, và tứ là an trú tâm trên đối tượng thiền. Thì cái chữ mà đối tượng thiền có thể nằm trong dấu hoặc đơn để giải thích thêm là đặt tâm lên và an trú tâm, đó là tầm và tứ. Thì trạng thái đó thì trong mỗi một cái sát đa ở một cái không gian nhất định đó chuyên nhất về vấn đề niệm Phật thôi, thì cái đó nó được gọi là nhất tâm. Thì niệm Phật như thế có nghĩa là không bao giờ có can thiệp ý niệm về sự nguyện cầu trong lúc chúng ta niệm Phật. Cho nên các tổ Tịnh Độ Tông ngày xưa rất là sâu sắc nhắc nhở các hành giả đó, trong lúc niệm Phật thì không nên có bất cứ một sự cầu nguyện gì hết á, để đạt được nhất tâm nhé. Chứ bằng không là tâm tham nó can thiệp vào, giờ là tham vọng lúc đi nữa nó cũng bị can thiệp. Sau thời niệm Phật đó mới bắt đầu có cái bài hồi hướng, lúc đó là cái nguyện cầu cao quý, nguyện cầu vị tha, nguyện cầu cho toàn thể chúng sinh đạt được những cái giá trị là an vui. Thì cái đó là thực hiện sau khi cái thời niệm Phật kết thúc. Còn đang lúc niệm Phật thì phải đạt được yếu tố nhất tâm, nó tương đương với tâm và tứ ở trong kinh tạng Pali. Và làm được như vậy đó thì sáu giác quan trong lúc chúng ta niệm Phật đó, nó không có vọng tưởng, vọng cầu, vọng niệm gì. Chứ nếu không khéo đó thì miệng thì niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà tâm thì nghĩ Nam Mô Di Đà Lạt. Và Đức Đại Lạc Ba Thứ 14 thì ngài thỉnh thoảng chơi chữ trong tiếng Anh đó, và tiếng Sanskrit. Thì người Tây Tạng á, dầu là tại gia xuất gia, mỗi ngày họ đều niệm á, là cái hàng ngàn lần, hàng vạn lần câu thần chú Om Mani Padme Hum, mà phiên âm Hán Việt là tại Việt Nam đó là Án Mani Bát Di Hồng. Mani là viên ngọc minh châu quý. Thì khi mà người Tây Tạng dù là đang ở chợ giao dịch với khách hàng á, tay á, vẫn cầm một cái sâu chuỗi, tay còn lại thì vẫn đếm tiền, miệng thì vẫn niệm Om Mani Padme Hum. Họ không dừng, họ tu tập một cách rất là bí mật, chứ không phải chỉ có người xuất gia đâu. Thì ngài Đạt Lai Lạt Ma mới nói là Om Mani Padme Hum, giờ cái tay như thế này tiền thì money trong tiếng Anh đó là tiền. Money. Còn đăng ký đó, cái chữ money á ở trong tiếng Sanskrit mà người Tây Tạng đọc á, nó là viên ngọc bên trong. Thì hai cái từ này đó ở hai hệ ngôn ngữ là phát âm giống nhau nhưng mà ngữ nghĩa là khác nhau 100%. Cái này người ta gọi là cú sốc văn hóa về phương diện ngôn ngữ. Thì luôn tiện thì tôi nói rộng thêm chút xíu, giác bậc cha mẹ có con đó mà sau này đi du học ở nước ngoài hay là sống định cư ở những nước mà nói tiếng Anh đó, thì nhớ đừng bao giờ đặt tên con mình là Mỹ Dung hay là Mỹ Dũng. Quý vị hiểu tại sao không? Mỹ là đẹp, Dung là nhan sắc, Dũng là sự anh hùng của người nam. Nhưng mà trong tiếng Anh đó, hai cái từ này lên nó xấu dữ lắm. Thì khi mà viết đó, cái chữ Dung hay là chữ Dũng thì chúng ta đâu có bỏ dấu. Thì trong tiếng Anh cái này đọc là Dung. Dung có nghĩa là phân, là cức của người hay là cức của trâu bò. Thế nên khi mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà đi sang Mỹ đó, là mấy ông nguyên thủ quốc gia của Mỹ là khổ lắm, không biết phát âm sao. Nguyễn Tấn Dũng đó, thì họ đọc đến cái chữ thứ ba này là bắt đầu họ cảm thấy là nó ngựa cái miệng. Mặc dù họ không có cái dụng ý xúc phạm gì đến ngài thủ tướng của chúng ta, nhưng mà cái cú sốc văn hóa về ngôn ngữ hai bên đồng âm dị tự trong trường hợp này đó là nên tránh. Cho nên là khi mà đặt tên, nếu mà có con cháu mà đang sống nước ngoài, nhớ đừng có đặt tên Dũng hay là chữ Dung gì hết trơn. Còn cái chữ Mỹ đó thì trong tiếng Anh người ta phiên âm như thế này: My. Là sở hữu khách đó mà đó. Mỹ Dung thì người Anh sẽ đọc là My Dun. My Dun là gì? Đức của tôi hay là phân của tôi. Nghe từ kia nó khó cái miệng liền. Và tương tự á, vừa rồi nó có một cái sự cố truyền thông của Đại sứ quán Việt Nam, Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thì Đại sứ quán đó, người ta mới đưa toàn bộ cái bản nguyên tắc tiếng Anh của Tổng thống Donald Trump phát biểu khi mà đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cái tay khá lâu đó, đó. Thì ông mới cho trợ lý phiên âm á, tên của Thủ tướng Việt Nam là Phúc. Thì ông mới để là F-O-O-K. Tại vì chữ Phúc ở trong tiếng Anh đó là một cái từ rất là dung tục, từ rất là xấu, đó là từ chữ thề. Đang khi trong tiếng Việt chữ Phúc là gì? Phước báo hay là phúc đức, rất là đẹp. Còn đối với cái âm bạch thoại của người Trung Hoa thì cái chữ Phúc đọc là phủ, nó rất là ok, chẳng có vấn đề gì hết. Còn về phương diện chữ tự rất là hay nha. Nhất khẩu tức là một con người, một nhân khẩu, một cái biệt ăn mà lại sở hữu được cái điền ruộng này to gồm có 4 mảnh ruộng hay là 4 hecta. Một người mà sở hữu được 4 hecta thì trở thành là nhà giàu, nhà giàu đó là phúc. Về chữ trừ thì người Trung Quốc họ cụ thể rõ ràng lắm, họ mô tả phúc là gì? Bằng giá trị vật chất. Đặc biệt theo Phật giáo, phúc là giá trị tinh thần, tức là trạng thái cảm xúc được chúng ta làm chủ trong phương diện ứng xử giữa mình và người khác thì cái đó là hạnh phúc. Thế giờ mỗi văn hóa ngôn ngữ nó có những cái tương đồng và có những cái tương dị. Thế như vậy thì ông Trung, ông phiên âm đó là F O O K để ông đọc, khỏi trùng với cái âm chữ tục chữ thề ở trong tiếng Anh. Nhưng mà khi mà đưa trên mạng thì người ta phải viết cái chữ phúc bằng tiếng Việt chứ, B phở H U và C, nhưng mà lại quên đi để nguyên cái chữ F O O K, cho nên là báo chí người ta la quá trời. Tôi nói dám sửa tên Thủ tướng Việt Nam của chúng tôi. Thật ra người ta đâu có sửa tên, nhưng mà đây là cái lỗi của người đánh bái. Cái dân bản để phát biểu bằng đọc, và cái dân bản hành chính là hai cái khác nhau. Nhưng mà Đại sứ quán Hoa Kỳ quên đi đưa cái này lên, cho nên ta chửi quá trời quá đất. Đó là cái tế nhị trong ngôn ngữ giữa hai quốc gia ở phương diện đồng âm dị tự. Vì vậy thì khi mà mình nhất tâm niệm Phật đó, thì sáu giác quan chúng ta sẽ được làm chủ trong đi đứng nằm ngồi nói nín đồng tình thức và ngộ. Về đó là gì? Chánh niệm. Và đi sâu vào cái phần đó, nếu trong trạng thái ngồi thì chúng ta sẽ đạt được định. Như vậy nếu niệm Phật đúng với tông chỉ mà các tổ sư ban đầu lập ra thì nó đã dung diếp thiền rồi, chứ đâu có thiếu thiền đâu, hoàn toàn không có thiếu. Dạ, đây có ba nội hàm mà tác giả của câu đối này nhắc nhở chúng ta là gì? Đầu tiên là quán ngã, tức là phải dùng trí tuệ soi thấu vào cái khái niệm tôi. Một tổ hợp gồm có thân và tâm. Thân thì gồm có bốn nhóm: chất rắn, chất lỏng, chất diệt, chất vận động. Tâm thì có bốn nhóm: cảm giác, tri giác, tâm tư và thức. Hán Việt gọi chung đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Còn cái ngôn ngữ mà bây giờ người Việt Nam nghe đến không hiểu gì hết à. Ngay cả người Trung Quốc hiện đại mà nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức, họ cũng không hiểu luôn. Sắc đó ta tưởng là sắc đẹp, đằng kia đó là gì? Hình thái hay là cái thân thể của con người. Thì quán ngã là quán chiếu vào chính mình bằng tuệ giác, bằng chánh niệm. Quán nhân á là quán chiếu về tha nhân đó. Và rộng hơn nữa là tất cả chúng sinh. Và phải quán theo cách thức có trí tuệ để chúng ta đạt được trạng thái tự tại, tức là thông dong, giải thoát, không bị trói buộc. Đó là một sự chê chữ rất là sâu sắc. Ngã và nhân đó là nói tắt của bốn đối tượng mà Phật giáo Đại Thừa, cụ thể là Kinh Năng Đoạn Kim Cang, Bát Nhã Ba La Mật dạy chúng ta cần phải quán mỗi ngày. Quán ngã, quán nhân, quán chúng sinh, quán thọ giả. Thọ giả đây là tuổi thọ hay là sinh mệnh của con người và dạng loại, để chúng ta không chấp phạm sống thọ hay là chết yểu, chỉ là nhân duyên thôi. Quan trọng á là sống như thế nào nó liên hệ đến phẩm chất sống, giá trị sống. Còn sống ngắn, sống dài nó là nhân duyên của sự sống thôi, cho nên đừng bận tâm. Thì vậy khi mà quán ngã quán nhân trên tinh thần quán tự tại thì lúc đó chúng ta sẽ không chấp vào ngã là thường hạng bất biến, vào ngã sở hữu. Đối với những gì mà về phương diện pháp lý và chân sự, chúng ta được quyền sở hữu đó tạm thời, nhưng không phải là sở hữu chủ một cách vĩnh hằng. Cho nên khi mất đi tài sản đừng tiếc nuối, khi rủi ro mất đi tất cả những gì mà chúng ta quý trọng cũng nên cho nó cắt cánh bay cao bay xa, rời khỏi cõi tâm chấp trước của chúng ta. Thì cái quán đó được gọi là quán tự tại. Bằng cách này đó thì các nỗi đau và niềm khổ đó sẽ rơi rụng giống như là mưa rơi, bây giờ nó biến mất dưới một cái hình thái khác. Thì cái vế thứ hai đó nhắc nhở chúng ta về cái tu tập tứ tướng quán không đó. Thì ở đây đó, như đã nói trong một bài đầu đó, thực ra đó là tứ tưởng. Tưởng về ngã, tưởng về nhân, tưởng về chúng sinh và tưởng về thọ giả. Nhưng mà trong khắc bản á, thì cái bản đầu tiên là thiếu cái chữ tâm. Thì các ông khắc bản về sau cứ theo đó mà làm, cho nên cuối cùng trở thành tứ tướng. Thực ra phải tứ tưởng về không, tức là không chấp vào tính thực thể của ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả, chứ không phải là bốn tướng mà là bốn tưởng. Và trên nền tảng này thì tác giả của bài kệ nhắc nhở chúng ta là cần quy tam bảo, nghĩa là gia cố niềm tin bất động của chúng ta đối với Đức Phật, người đưa đường dẫn lối cho chúng ta trong cuộc đời. Đối với chân lý Phật là phương pháp tứ thánh đế, rộng hơn nữa là tất cả kinh điển trong ba trường phái Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Đại Thừa, và nương tựa vào tăng đoàn để chúng ta có niềm tin rằng tăng đoàn là những bậc chân tu cao quý, nỗ lực từ bỏ những cơ hội hưởng thụ khoái lạc trần cảnh để trở thành những nhà tâm linh có tu học bài bản, hướng dẫn chân lý, tư vấn tâm lý để giúp cho người tại gia vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Thì người xuất gia cũng phải nương tựa vào tam bảo, chứ không phải chỉ có người tại gia đâu. Thì bằng cách này đó thì luôn luôn nhớ đến Phật pháp và tăng đoàn. Thì đối với người tu tịnh độ thì niệm Phật không chỉ đơn thuần dừng lại niệm Phật mà lại đạt được chánh niệm hiện tiền. Còn đối với người thực tập thiền đó thì niệm Phật chỉ là một trong 40 điều mục để đạt được định thôi. Thì sau đó thì phải hướng tâm về thiền quán Vipassana. Đối tượng của thiền quán thì gồm có quán thân thể, quán cảm xúc, quán tâm và quán các pháp. Nhờ quán như vậy thì chúng ta thấy được tính duyên khởi, tính nhân duyên, tính hợp thể, tính vô ngã trong mọi sự vật hiện tượng đang là. Nhờ đó thoát khỏi mọi chấp trước về ngã nhân chúng sinh và thọ giả. Thì cái bài kệ này vượt qua chấp thủ, xin lỗi, bài đối này đó vượt qua chấp thủ, mặc dù á có nội dung rất đơn giản, nhưng mà khi đi vào các khái niệm nhất tâm đó, như trong văn học Pali và trong văn học Đại thừa đó, thì chúng ta thấy là giữa phương pháp thiền và tịnh độ nó có điểm tương đồng rất lớn. Nhưng rất tiếc đó, các pháp sư tịnh độ tông đã ít khi nhấn mạnh đến yếu tố nhất tâm trong niệm Phật, mà chỉ nhấn mạnh đến tính tha lực, cầu cái gì được cái đó. Mà cái câu nguyện đó nó rơi vào cái câu đó thứ ba mà chúng tôi vừa đưa ra hồi nãy đó, đó là giọng cầu thì không thể nào đạt được kết quả, nó sẽ rơi vào tình trạng là gì, cầu bắt đắc khổ, tức là tuyệt vọng hay là thất vọng. Cho nên là những bậc xuất gia chân chính thì tất cả chúng ta hãy cố gắng truyền bá tứ thánh đế ngay từ những năm tháng đầu tiên mà các Phật tử tại gia vào đạo. Thì nó hơi khó một chút, vất vả hơn một chút, nhưng rồi đó chúng ta không phải vất vả đi điều chỉnh các nhận thức sai, các lối sống sai, các hành xử sai do mê tín dị đoan gây ra đó. Mà ở nhiều nơi đó người ta cứ xem đó như là tính phương tiện cần thiết, nhưng rồi đó lập phương tiện xong mà không phá bỏ nó thì cái phương tiện đó sẽ trở thành một cái cản trở Phật, làm cho các Phật tử tại gia dậm chân tại chỗ, không có tiến bộ trong tu học Phật được. Thì cách đây ba hôm có các Phật tử miền Bắc vào, gia đình đó thì chỉ có tu niệm Phật thôi. Họ có kể mỗi ngày là niệm mấy ngàn biến danh hiệu Phật, đọc kinh A Di Đà, rồi bây giờ thì lại biết ăn chay mỗi tháng được 4 ngày, thì cố gắng đến chùa lại Phật, còn ở nhà thì cũng lại Phật mỗi ngày được 18 lại. Thì gia đình rất là mừng rỡ về cái sự thay đổi tích cực đó. Thì khi nhờ chúng tôi góp ý đó, thì đầu tiên mình phải khen à, làm được như thế là tốt lắm chứ đâu phải là đơn giản, có bao nhiêu người làm được như vậy. Thì chúng tôi mới đem ra hai cái quyển nghi thức. Thứ nhất là cái quyển nghi thức tụng niệm gồm có 13 nghi do chúng tôi phiên dịch, và quỹ đạo Phật ngày nay ấn tống rộng rãi. Và quyển thứ hai là kinh Phật cho người tại gia. Thì trong kinh Phật cho người tại gia nó gồm có 63 bài kinh. Thì cái mảng kinh thứ 5 là các kinh về tịnh đạo, thì gồm có kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho cầu an, kinh A Di Đà dành cho cầu siêu, kinh Du Lan, kinh Báo Ân Trọng Mẫu, trọng ăn của cha mẹ, rồi Hồng Danh Sám Pháp và Sám Hối Sáu Giác Quan, đều là những cái nghi thức sử dụng rất là phổ biến ở trong các chùa Đại thừa. Thì cái mảng tâm linh này đó cần phải giữ lại, tạm gọi đó là phương diện đạo Phật tín ngưỡng, rất là cần thiết. Thì cái cánh cửa tín ngưỡng thông qua các nghi thức này đó, nó giúp cho người tại gia, người chưa biết đạo Phật đó, từ cái trạng thái tâm là có thiện cảm với đạo Phật, đến với đạo Phật để trở thành Phật tử rất là nhanh. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta phải có trách nhiệm nâng cái trình độ tu học Phật tử lên cao hơn. Còn giống như là sau khi hoàn tất mầm non 3 thì phải cho các cháu lên lớp 1, sau khi hoàn tất lớp 6 thì phải cho các cháu lên cấp 2, sau khi hoàn tất lớp 9 thì phải cho các cháu lên cấp 3, sau khi hoàn tất lớp 12 thì phải cho các cháu nó lên là cử nhân, sau khi hoàn tất cử nhân năm thứ 4 thì phải cho lên thạc sĩ, sau khi hoàn tất thạc sĩ năm thứ 2 thì phải cho lên tiến sĩ, sau khi hoàn tất tiến sĩ phải cho hậu tiến sĩ, cứ như thế mà chúng ta tăng cấp lên dần. Thì chúng tôi dùng hai cái hình ảnh đơn giản, đây là thức ăn tín ngưỡng, và kinh Phật cho người tại gia là thức ăn vừa có tín ngưỡng mà vừa có trí tuệ. Thì trong nhiều năm qua thì gia đình của cô đó đã ăn cái thức ăn tín ngưỡng này là đã tốt rồi. Bây giờ chúng ta có thêm một cái món buffet thứ hai, là chọn lựa thêm cái món buffet này đó, nó cũng làm tốt cho mình, chứ tại sao mình suốt đời ăn chỉ có mấy món đó ngoài, ai cấm mình đâu? Đang khi mình có điều kiện mà, có điều kiện mình được quyền ăn nhiều món buffet khác nhau. Mà tại sao thực khách là thích ăn buffet hơn là ăn đặt món? Vì buffet đó theo phong cách của Đài Loan và Trung Quốc 100 món, tha hồ mà chọn. Còn Hàn Quốc là buffet có 10 món, bán căn theo ký, giá tối thiểu dù ăn ít đi nữa cũng là chừng đó. Ăn nhiều thì dựa theo cái số căn mà tính tiền, để chúng ta không có lạm dụng ăn phá đám. Có nhiều người ta ngồi 5 tiếng đồng hồ, ăn xong cho nó xuống cơm, cái là xuống ăn nữa. Thì cái nước là chủ nhà hàng chai buffet đó là phá sản luôn chứ chịu sao nổi. Ở châu Âu người ta không có cái tâm trạng đó, nhưng mà ở châu Á có nhiều người ta chơi kiểu đó lắm. Bán buffet đó là giá hề mắc. Tại Việt Nam bây giờ nó khoảng 100 mấy ngàn cho mười mấy món thôi. Đó. Thì theo cái cách này đó, chúng ta tạo cơ hội cho Phật tử tại gia có được các cái món thức ăn tinh thần chọn lựa, thay vì nó chỉ có một món ăn hoài suốt cả một kiếp người. Mà đối với thức ăn đó, ăn hoài một món gì đó thì nó dư thừa cái chất đó, nhưng đồng thời nó thiếu các chất khác, thậm chí rất nghiêm trọng không kém. Do đó bên cạnh con đường tín ngưỡng mà giới bình dân rất cần thiết để đi vào đạo Phật, nhất là Phật tử, tăng ni chúng ta nên có cái chiến lược làm thế nào để nâng cái trình độ tu học lên dần, để giúp cho Phật giáo trở thành là cái nguồn tri thức quan trọng của đất nước. Như trong thời đại Lý và Trần, chúng ta đã đạt được đỉnh cao nhất Phật giáo đồng hành với dân tộc, không chỉ về phương diện dựng nước, bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm của Trung Quốc lúc bấy giờ, mà còn làm cho đất nước chúng ta trở nên hùng cường về phương diện giáo dục, kinh tế, văn hóa, quân sự và nhiều phương diện khác. Chúng ta đang rất cần đến cái chính sách đó. Và chỉ khi nào tất cả tăng đi chúng ta gồm 56.500 người đang hành đạo tại 18.500 mấy chục ngôi chùa chính thức và hơn 5 ngôi chùa chưa được chính thức hóa đồng loạt làm như thế, thì cái trình độ tu học Phật của người tại gia mới được nâng cao. Lúc đó tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể sẽ được khép lại. Mà khi toàn bộ quần chúng Phật tử đều là những Phật tử trí thức, hiểu được Phật pháp, có thực tập Phật pháp và tham gia làm Phật sự với các thầy, các sư cô tại các chùa, thì chắc chắn rằng là dân số Phật giáo sẽ gia tăng rất nhanh. Thì hiện nay đó, theo thống kê mới nhất năm 2019, Phật giáo đang trở thành tôn giáo đứng thứ hai về dân số tôn giáo. Đó là một cái kết quả thống kê vô cùng đau lòng. Mà nếu như chúng ta có tiếp tục thỏa mãn với những gì mà chúng ta đang đạt được hiện nay, thì theo dự đoán của chúng con khoảng 5 thập niên nữa thôi, Phật giáo Việt Nam còn rớt hạng trở thành vị trí thứ ba như Hàn Quốc. Hàn Quốc tiếp nhận đạo Phật vào giữa thế kỷ thứ tư Tây lịch. Nay chỉ còn 18% dân số theo Phật giáo. Đang khi Công giáo 24%, Tin lành 23%, Phật giáo Hàn Quốc đứng vị trí thứ ba. Và đang khi hai tôn giáo này mới phát triển ở tại Hàn Quốc trong giai đoạn Nam Bắc Triều đổi chiến từ năm 1950 cho đến năm 1953 thôi. Chưa đầy 8 thập niên mà dân số tín đồ của họ đã cao hơn Phật giáo 16 thế kỷ rưỡi. Thì cái lỗi này nó thuộc về sự hành đạo kém hiệu quả của tăng ni chúng ta thôi. Dù chúng ta có thừa nhận hay không, cái tính quy lỗi đó nó phải buộc như thế thôi. Và tại Việt Nam hiện tượng đó đang diễn ra và sẽ tiếp tục còn diễn ra. Cho nên chúng con mong sao một mặt đó, chúng ta phải làm mới các nghi thức đọc tụng, không chỉ dừng lại ở tính thuần Việt cho người Việt Nam, mà phải còn giới thiệu trong các nghi thức đọc tụng đó các mảng kinh về đạo đức, các mảng kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình, thế giới, hóa giải hận thù, tề gia trị quốc, bình thiên hạ, đối dân sự thế, các mảng kinh về triết lý sống, các mảng kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, bên cạnh các bài kinh về tịnh độ. Nếu không làm như cách mà Đức Phật đã làm, thì giới tri thức, giới chính trị, giới trẻ, giới doanh nhân sẽ xa lánh đạo Phật và nghĩ rằng đạo Phật mê tín, vì họ chỉ có tiếp xúc có các kinh cầu an cầu siêu thôi, làm sao họ thấy được cái giá trị cao quý của đạo Phật được. Về phương diện thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan, bảy phương diện đó không có được tôn giáo thứ hai tương đương với đạo Phật đâu. Nhưng cách làm nào chúng ta làm cho quần chúng Phật tử không thấy được bảy phương diện này mà chỉ thấy một phương diện nhất, đó là tín ngưỡng. Mà về tín ngưỡng, nói thú thật, Phật giáo chúng ta làm kém hơn các tôn giáo nhất thần và đa thần, làm sao thu hút được. Đàn kỳ Đức Phật á, xuất thân từ con đường tín ngưỡng của Đạo Bà La Môn, ở vị trí của một thái tử Đông Cung, chuẩn bị làm vua, chối bỏ cái cơ hội đó để trở thành một nhà tâm linh vĩ đại, chiều bá con đường tỉnh thức với bảy phương diện vừa nêu. Và nhờ như thế mà Đức Phật đã chói sáng ở trong thời đại của Đức Phật và biến cho Đạo Phật trở thành quốc đạo tại Ấn Độ lúc đó. Tức là một hiện tượng tâm linh chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Rất tiếc là chúng ta tại các nước Đại Thừa đó chưa làm thành công như những gì mà Đức Phật đã làm. Rất mong Chư Tôn Đức cùng suy gẫm qua bốn câu đối liễm vừa nêu để gắn kết với chương trình làm hành đạo và phụng sự nhân sinh, làm thế nào để giúp cho người Phật ở Việt Nam tu học Phật có được cái cơ hội an vui hạnh phúc hơn. Xin khép lại tại đây, và con thành kính tri ân ban trị sự Giáo hội Phật ở Việt Nam tỉnh Long An, gồm hòa thượng cố vấn ban trị sự cùng Chư Tôn Đức, lãnh đạo Giáo hội Phật ở Việt Nam tỉnh Long An, và chúc cho các Phật sự tại tỉnh Long An ngày càng được phát triển hơn theo hướng bền vững, như trong hai thập niên qua đã đạt được những thành quả rất là cao quý.
Tâm thư kêu gọi đóng góp xây dựng chùa Giác Ngộ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Kính thưa các mạnh thường quân, các Phật tử trong và ngoài nước, tôi rất hoan hỷ chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng lớn trong việc xây dựng trung tâm tu học lớn trực thuộc chùa Giác Ngộ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giá trị của ngôi chùa rất cao quý, như hòa thượng Mạnh Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếu sống bao đời của tổ tông. Thật vậy, chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ, thiều môn hưng thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các vị tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, nhằm giúp mọi người quay về chánh đạo, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần nhập thế phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Theo đuổi trung thành lý tưởng cao quý trên, từ năm 2002, sau hơn 7 năm tu học tại Ấn Độ, đến nay 2019, tôi đã thuyết giảng khoảng 5.000 bài pháp thoại trong và ngoài nước. Mỗi năm tổ chức hàng trăm khóa tu cho thanh thiếu niên, mầm non, thiếu nhi, trung niên và lão niên, với hàng chục vạn lượt Phật tử tham dự, bao gồm chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh, chùa Thượng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, tôi đã thành lập nhiều đạo tràng tu học tại thủ đô Hà Nội, tỉnh Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, v.v. Do giới hạn không gian trong 850 mét vuông, chùa Giác Ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu có 7 tầng lầu, chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng lúc, nhằm mang lại lệ lạc cho hàng vạn Phật tử hữu duyên. Chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều chùa chi nhánh ở các tỉnh thành, nhằm nhân rộng mô hình tu học nhập thế hiệu quả sẵn có, đặc biệt là tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với nguyện vọng chân thành đó, đầu năm 2008, tôi được vợ chồng Phật tử Chân Phúc, thành phố San Diego, Hoa Kỳ, cúng dường 5 hectare đất tại ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cuối năm 2008, sau khi tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm này, do tôi vận động đưa về Việt Nam và làm tổng thư ký, các Phật tử đã ủng hộ giúp tôi mua mở rộng thêm 7 hectare đất tại đây. Sau 10 năm chờ đợi, dưới sự gia trì của Tam Bảo và theo tâm nguyện của nhân dân và Phật tử địa phương, 15 hectare đất của tôi đã được chấp thuận chủ trương xây dựng chùa Giác Ngộ qua quyết định số 568 ngày 27 tháng 12 2018 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và quyết định số 1937 ngày 26 tháng 12 2018 của Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lễ bổ nhiệm tôi làm chủ trì và đặt ra xây dựng chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra vào lúc 8 giờ thứ bảy ngày 16 tháng 2 2019, nhằm 12 tháng giêng năm Kỷ Hợi, với sự tham dự của hơn 2.500 Phật tử tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh phụ cận. Chùa Giác Ngộ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo dự kiến sẽ có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 mét, một trệt một lầu với diện tích mỗi sàn 3.000 mét, có sức chứa cho 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài giảng đường, nhà tổ, tăng xá, nhà ăn, chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có trung bình từ 6 đến 8 khách xá, có thể dùng chứa cho sự tụ họp lớn của Phật tử tại gia. Ngoài giảng Phật Thích Ca trên tòa chánh điện, thì tại đây có tượng Phật Thích Ca đứng ba mặt, cao 32 mét. Ngoài ra còn có các Đức Phật Bồ Tát và 18 A-la-hán. Tại chùa này đó, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa, công viên Tình Thương với nhiều tượng bằng đá bằng đồng từ 1m6 đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 250 đến 300 tỷ đồng Việt Nam. Dự kiến nếu có giấy phép xây dựng vào quý 2 năm 2019 thì chùa sẽ được hoàn thành trong 3 đến 4 năm. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là trung tâm tu học Phật pháp, thực tập thiền Vipassana, trải nghiệm tỉnh thức và từ bi, làm các việc nhân đạo phục vụ cộng đồng, có khả năng chứa 5 đến 10.000 Phật tử tu học. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các quý mạnh thường quân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước phát tâm Bồ Đề, đóng góp tịnh tài cho công trình quan trọng này. Sự đóng góp tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi tinh tấn hơn nữa trên bước đường phụng sự Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tám dung công đức to lớn của quý vị trong việc cúng dường, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng tam bảo gia hộ các quý mạnh thường quân, các Phật tử gần xa được thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn, phước lộc thọ đủ đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Hoa Nghĩa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.